Sách Các Vua 2, chương 3, câu 1 đến câu 27. Vua Joram, con vua Ahab lên ngôi tại Samari, cai trị Israel vào năm thứ 18 triều vua Jehoshaphat. Vua Juda, vua trị vì được 12 năm. Vua đã làm điều dữ trái mắt Đức Chúa, nhưng không như cha, như mẹ của vua, vì vua đã cất bỏ trụ thần Ba-an mà vua cha đã dựng. Tuy nhiên, vua vẫn bám lấy tội mà vua Gia-rốp-am, con ông Nơ-vát đã phạm và lôi kéo Ít-ra-em phạm theo, và vua không dứt ra được.
Mê-sa, vua Mô-áp, là người nuôi chiên cừu. Ông thường cống nộp cho vua Israel 100.000 con chiên và 100.000 con cừu len. Nhưng sau khi vua Ahab qua đời, thì vua Moab nổi loạn chống lại vua Israel.
Ngày ấy, vua Joram ra khỏi Samari và kiểm tra dân số toàn thể Israel. Rồi vua đi, sai người đến nói với vua Jehoshaphat, vua Juda: vua Moab nổi loạn chống tôi, ngài có cùng với tôi đi đánh Moab không? Vua Jehoshaphat đáp: tôi sẽ lên, tôi cũng làm như ngài, dân tôi cũng như dân ngài, ngựa của tôi cũng như ngựa của ngài. Rồi vua nói tiếp: chúng ta sẽ đi đường nào mà lên? Vua Joram trả lời: đường sa mạc Edom.
Vua Israel, vua Juda và vua Edom lên đường. Họ đi vòng quanh 7 ngày đường, không còn nước cho quân lính và thú vật đi theo nữa. Vua Israel mới nói: than ôi, Đức Chúa đã triệu tập 3 vua chúng ta đây để nộp vào tay Moab. Vua Jehoshaphat nói: ở đây không có một ngôn sứ nào của Đức Chúa có thể giúp chúng ta thỉnh ý người sao? Một trong những tôi tớ của vua Israel trả lời: ở đây có ông Elisa, con ông Sa-phát, người đã đổ nước trên tay ông Elia. Vua Jehoshaphat nói: ông ấy có lời của Đức Chúa. Vua Israel, vua Jehoshaphat và vua Edom đi xuống gặp ông. Ông Elisa nói với vua Israel: chuyện đó can gì đến vua và tôi? Vua hãy đi gặp các ngôn sứ của vua cha, các ngôn sứ của Thái hậu. Vua Israel nói: không, vì Đức Chúa đã triệu tập 3 vua chúng tôi đây để nộp vào tay Moab. Ông Elisa nói: có Đức Chúa, Chúa Tể Càn Khôn hằng sống, đấng tôi phụng thờ, tôi xin thề, nếu tôi không nể vua Jehoshaphat, vua Juda, thì tôi sẽ không để ý đến vua và cũng chẳng nhìn mặt vua. Bây giờ hãy dẫn đến tôi một người gảy đàn. Người gảy đàn vừa đánh đàn thì bàn tay Đức Chúa ở trên ông. Ông nói: Đức Chúa phán thế này, hãy đào trong khe này thật nhiều hố, vì Đức Chúa phán thế này: các ngươi không thấy có gió, các ngươi không thấy có mưa, nhưng khe này sẽ đầy nước và các ngươi sẽ được uống, các ngươi súc vật và lừa ngựa của các ngươi. Đối với Đức Chúa đó còn là quá ít. Người sẽ nộp Moab vào tay các ngươi sẽ hạ mọi thành kiên cố, mọi thành quan trọng, sẽ chặt mọi cây cối tươi tốt, lấp mọi giếng nước và rải đá để tàn phá mọi ruộng đồng phì nhiêu. Quả thật, ban sáng vào giờ dâng lễ tiến, thì nước từ phía Edom đến và toàn xứ đều ngập nước.
Khi nghe tin các vua lên đánh chúng, mọi người Moab, những người đến tuổi mang vũ khí và cả những người đã quá tuổi đó đều được gọi nhập ngũ và đóng ở biên giới. Sáng sớm họ thức dậy, và khi mặt trời mọc lên chiếu sáng trên mặt nước, người Moab thấy nước đằng trước chúng đỏ như máu thì nói: máu đó chắc chắn các vua đã đánh nhau, chém giết lẫn nhau. Bây giờ hỡi Moab, đi hôi của đi.
Chúng đến trại người Israel, nhưng người Israel đã vùng dậy đánh quân Moab, khiến chúng phải tẩu thoát trước mặt họ. Họ tiến vào Moab mà đánh, họ phá hủy các thành, mỗi người nhặt đá quăng xuống lấp đầy mọi đồng ruộng phì nhiêu. Họ bịt mọi giếng nước và chặt mọi cây cối tốt tươi. Cuối cùng ở Kia Khareset chỉ còn trơ lại một đống đá. Lính phóng đá bao vây thành đó và đánh phá. Khi vua Moab thấy cuộc chiến ác liệt không cầm cự nổi, thì dẫn theo 700 người mang kiếm, mở đường máu đi tới vua Edom. Nhưng chúng không làm nổi chuyện đó. Khi ấy vua mới bắt con đầu lòng là người có quyền lên ngôi kế vị, mà tế trên tường thành làm lễ vật toàn thiêu. Một cơn thịnh nộ lớn giáng xuống Israel, quân Israel nhổ trại rút lui mà trở về xứ.